Ngã Dục Phong Thiên, chương 1522, trở về bộ lạc ô thần, góc truyện audio.com, đi bộ trên Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo nhìn từng hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, nơi này là quê hương của hắn, nơi hắn lớn lên, nơi hắn tu hành, chất chứa tiếng cười của hắn, lý tưởng của hắn, thậm chí nơi này còn có khí tức hôn lễ của hắn cùng Hứa Thanh. Mưa gió đã ngừng từ lâu, cầu vồng xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ của cầu vồng buổi sớm, Mạnh Hạo đi lại khắp nơi mảnh đất Đông Thổ, hắn đi tới dãy núi Tiên Cổ Đạo Tràng, đối với Mạnh Hạo, những nguy hiểm tồn tại trong mảnh đất này giờ đây đã không còn chút ý nghĩa nào. Hắn đi qua dãy núi, đi hết một ngày, đi vào thế giới của Tiên Cổ Đạo Tràng, nhìn về chỗ hố sâu kia, hắn nghĩ tới rất nhiều. Từng hình ảnh năm đó hiện lên trong đầu hắn, khi đó, hắn cầm đồng đăng, bị mọi người đuổi giết qua mấy ngày đêm, hắn đã trải qua một hồi thử thách. Cũng chính vào lần đó, hắn mới chân chính đi vào bên trong Đệ Cửu Sơn Hải. Thời khắc này đứng ở ngoài hố to, Mạnh Hạo thổn thức năm tháng trôi qua, vẫn là những dạng núi đó, hoa cỏ đó, nhưng đã không còn sinh mạng năm nào, nhìn như giống nhau, nhưng trên thực tế lại bị lãng quên trong trí nhớ. Qua hồi lâu, Mạnh Hạo rời đi. Từ Đông Thổ, đến Bắc Địa, lại từ Bắc Địa đi vào Thiên Hà Hải. Đi trên Thiên Hà Hải, Mạnh Hạo nhìn những con sóng lớn, hắn nghĩ tới nhiều thứ, như thập tổ của Vương gia, Kháo Sơn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Hoa. Đến khi Mạnh Hạo vượt qua Thiên Hà Hải, đi tới Tây Mạc. Mặt đất Tây Mạc như cũ bị nước biển màu tím che mất không tiêu tán, Tử Hải bình tĩnh, không có sự sống, chỉ có chết chóc. Đi trên Tử Hải, Mạnh Hạo nhìn bốn phía từng bước đi xa. Hắn đến nơi ở của bộ lạc ô thần năm đó, tại đó, hắn chìm vào Tử Hải, thấy từng hòn núi, thấy được dòng nước giữa hai ngọn núi, hết thảy đã từng. Từ đáy biển đi ra, Mạnh Hạo tự nói với mình, hắn phải ghi nhớ tất cả dấu vết của mình trên Nam Thiên Tinh. Đạp lên Tử Hải, Mạnh Hạo đi tới dãy núi đoạn Nam Sơn. Nhìn dạng núi liên miên bất tuyệt, nhìn tường thành nơi đó giống như bình thường, cửa thành cắt đứt Tử Hải, đó. Là mặc thổ không giống như trong trí nhớ Mạnh Hạo, nơi này đã náo nhiệt hơn xưa. Tu sĩ rất nhiều qua lại giữa Nam vực làm nơi này trở nên xa hoa hơn, dường như Nam vực đã tiếp nhận tu sĩ mặc thổ. Vô luận là bộ lạc Tây Mạc hay thực lực bản thân mặc thổ, đều phát triển theo năm tháng, càng ngày càng mạnh mẽ. Tại mặc thổ có không ít người đã từng là tu sĩ Bắc Địa. Những tu sĩ này đời đời kiếp kiếp ở đây, là năm đó bị Mạnh Hạo đoạn đường tu hành, trên trình độ nhất định, bất kể tu hành ra sao, đều không thể cường đại hơn, vận mạng đã chú định chỉ có thể ở nơi này chuộc tội vì năm đó Bắc Địa xâm lấn. Mà bộ lạc ô thần đã trở thành thế lực lớn nhất mặc thổ, bộ lạc khổng lồ tộc nhân vô số. Mà các thế lực cùng tông môn đều dựa vào bọn họ để tồn tại ngay khi Mạnh Hạo di vào mặc thổ, hắn thấy hàng loạt pho tượng lớn nhỏ, nhưng bất kể một thế lực nào, đều thờ phụng cùng một pho tượng. Mà pho tượng này, chính là Mạnh Hạo, là pho tượng lớn nhất, thậm chí được gắn thêm vào rất nhiều linh thạch, ánh mặt trời chiếu vào, phát ra màu sắc sặc sỡ, dựng đứng trên ngọn núi cao nhất của bộ lạc ô thần. Trở thành tượng trưng của mặc thổ, nơi gửi gắm tinh thần của tu sĩ mặc thổ. Cách một thời gian, cả bộ lạc ô thần đều sẽ vây quanh pho tượng, tế bái pho tượng như tế tổ, mà ngày. Góc truyện audio.com, hôm nay, chính là ngày tế bái pho tượng. Thời khắc này, ngay khi Mạnh Hạo đứng ở phía trên pho tượng lớn nhất này, phía dưới hắn, bốn phía ngọn núi xung quanh, tất cả tộc nhân bộ lạc ô thần đều đang cúng bái pho tượng. Không ai biết được sự xuất hiện của Mạnh Hạo, dường như bọn họ cùng Mạnh Hạo đã không cùng trong không gian của một thế giới. Bộ lạc ô thần tế bái thánh tổ. Trong hàng trăm ngàn người, có hơn 10 lão nhân mặc hoa phục gần pho tượng nhất, ánh mắt cuồng nhiệt, hai tay nâng lên, hô to. Theo bọn họ hô to, tất cả tộc nhân xung quanh đều quỳ lạy, thanh âm như sóng dội quanh quẩn bốn phương tám hướng. Ánh mắt mỗi tộc nhân đều lộ ra cuồng nhiệt nhìn pho tượng. Dường như nó có ý chí truyền ra mệnh lệnh khiến bọn họ có thể không tiếc hết thảy đi thi hành. Pho tượng Mạnh Hạo đã thay thế vật tổ trở thành tượng trưng của tu sĩ mặc thổ. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn một màn này, bên tai nghe thanh âm từ phía dưới truyền đến, hắn mơ hồ nhận ra trên pho tượng dường như tồn tại một chút dấu vết hương hỏa, dấu vết này rất nhạt như ẩn như hiện. Bộ lạc ô thần tế bái ngũ tổ tế bái tam tổ. 10 lão nhân lần nữa hô to, mọi người phía dưới lại lần nữa quỳ lạy. Sắc mặt Mạnh Hạo cổ quái, hắn sớm đã thấy được trên những pho tượng này, trừ mình ra, còn có anh Vũ, thậm chí lục lạc trên mắt cá chân của anh Vũ, đều được điêu khắc ra. Cảnh tế bái tổ tiên này kéo dài rất lâu, Mạnh Hạo khẽ thở dài, đang muốn rời đi, bỗng nhiên, hắn khẽ ồ một tiếng, trong mắt lóe sáng, đứng tại chỗ, nhìn lên phía trên. Chỉ thấy, trong vô số người quỳ lạy, trên người mỗi người bọn họ, trong ánh mắt cuồng nhiệt, đều tản ra lực lượng hương hỏa, ngưng tụ trên pho tượng, tạo thành một lực lượng vô hình xông lên trời, bầu trời lập tức xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy này, tu sĩ phía dưới lại không thấy được nhưng không qua được ánh mắt Mạnh Hạo. Lốc xoáy chuyển động vô thanh vô tức bên trong, một thân ảnh từ từ xuất hiện, đây là một thanh niên mặc trường bào màu đen, bộ dáng của hắn. Không ngờ giống y hệt với Mạnh Hạo, chỉ có điều, sau lưng mọc đôi cánh màu đen, thần sắc ngạo nghễ bay ra, chậm rãi hạ xuống đỉnh đầu pho tượng, khoanh chân ngồi ở đó, há miệng hút mạnh một cái, hương hỏa bốn phía lập tức tràn về chỗ hắn. Hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt lại có thể nhận ra thanh niên áo đen này chính là yêu thú rơi năm đó từng đi theo hắn. Yêu thú này, không ngờ đã hóa thành hình người, bộ dáng của nó rất giống mình, trộm đi hương hỏa hiến tế ở Mặc Thổ. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn nó, cùng lúc đó, bên trong túi trữ vật của hắn, chó ngao chấn động, mở ra đôi mắt màu máu, tràn ra khí tức lạnh giá. Người có hứng thú với nó, hắn nghĩ tới con rơi nghịch linh đã bị nó dung hợp ở Như Phong giới. Thanh niên áo đen có cánh, vốn đang hấp thu hương hỏa đến từ bốn phía, nhưng đột nhiên, hắn run mạnh một cái, mở mắt ra, nghi hoặc nhìn bốn phía, lại không phát hiện cái gì, nhưng trong lòng hắn, luôn có cảm giác kinh tâm động phách dường như sắp có hạo kiếp giáng xuống, khiến hắn không yên lòng. Theo bản năng, hắn gào thét một tiếng, một đạo sóng gợn từ cơ thể hắn tản ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, ngay khi đến gần Mạnh Hạo chỉ một ngón tay, lập tức gợn sóng không có biến hóa chút nào, xuyên qua thân thể hắn. Thanh niên áo đen nhíu mày, với thần thông tra xét của hắn lại không tìm. gocchuyenaudio.com, được bất kỳ đầu mối nào, nhưng loại cảm giác nguy cơ đó, lại càng mãnh liệt hơn. Hắn hấp thu hương hỏa bao nhiêu năm nay, chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Thời khắc này, hắn cảnh giác dứt khoát cắn răng, thân thể bay lên định rời đi. Hắn thà rằng không hấp thu những hương hỏa lần này, cũng không muốn nhận đau khổ trong nguy cơ đó. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn muốn rời đi, ánh mặt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh. Một tiếng hừ lạnh này, giống như một thế giới thực xuất hiện từ trong hư ảo, trong chớp mắt từ nhỏ yếu biến thành thiên lôi, trong tiếng ầm ầm, bầu trời biến sắc không trung nổ vang, thanh niên áo đen phun máu hét thảm, thân ảnh của hắn, lại không cách nào ẩn giấu trước mặt mọi người nữa, trong phút chốc bại lộ bị toàn bộ tộc nhân bộ lạc ô thần nhìn thấy, mỗi người đều sừng sốt, nhất là hơn 10 lão nhân, sau khi nhìn rõ khuôn mặt thanh niên này, đều biến sắc lộ ra không thể tin. Người nào, kẻ nào đánh lén ta? Thanh niên áo đen phun máu tươi, thanh âm thê lương, nội tâm rúng động, nhưng thanh âm trước đó hắn nghe được không phải thanh âm của Mạnh Hạo mà là của sấm sét. Nếu không, giờ phút này, hắn đã bị hù dọa mất đi dũng khí nói chuyện. Thánh tổ, là thánh tổ trời ạ, thánh tổ hiển linh. Ra mắt thánh tổ, mấy vạn tộc nhân phía dưới, từng người run rẩy, sau đó là vô tận cuồng nhiệt, hơn 10 lão nhân hít ngược một hơi. Ta là Mạnh Hạo thánh tổ nơi đây, kẻ nào đánh lén, lập tức cút ra đây cho ta. Thanh niên áo đen mở miệng hút mạnh, hương hỏa bốn phía ầm ầm mà đến, sau khi hấp thu trên người hắn tỏa ra ánh sáng, thoạt nhìn giống như tiên nhân, khí thế ngập trời. Có hứng thú, nếu ngươi là Mạnh Hạo, vậy, ta là ai? Mạnh Hạo bình thản lên tiếng đi về phía trước, thân ảnh từng bước một từ hư vô đi vào thế giới, đi vào tầm mắt của tất cả mọi người nơi đây. Các tu sĩ bộ lạc ô thần nhìn thấy Mạnh Hạo, lần nữa sừng sốt, thần sắc mờ mịt, không thể tin, bọn họ nhìn Mạnh Hạo, rồi nhìn về phía thanh niên áo đen, nhất thời không biết người nào là thật kẻ nào là giả. Trên thực tế, không cần bọn họ phân biệt, ngay khi thanh niên áo đen nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn biến sắc hô hấp dồn dập, thần sắc hoảng sợ, la lên thất thanh. Mạnh Hạo, ngươi trở về khi nào? Lời vừa nói ra, da đầu hắn tê dại, hắn bỗng nhiên nhận ra âm thanh thiên lôi khi nãy căn bản cũng không phải sấm sét mà là thanh âm của Mạnh Hạo, nghĩ tới đây, thân thể hắn run rẩy, bật lui ra sau, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, ầm ầm chạy ra xa. Mạnh Hạo bình thản nhìn thanh niên áo đen đã đi xa, bước lên một bước, khoảnh khắc biến mất ngay khi xuất hiện, đã ở phía trước thanh niên áo đen. Mà thời khắc này, mấy vạn tộc nhân bộ lạc ô thần trên mặt đất từng người run rẩy, bọn họ xác định người thứ hai xuất hiện mới là thánh tổ của bọn họ. Ra mắt thánh tổ, bộ lạc ô thần, ra mắt thánh tổ, thanh âm truyền ra, trời đất nổ vang, thời khắc này, cả Mặc Thổ đều rơi vào chấn động. Ô trách chương.